theo tiếng Việt ngu, ngu làm duyên cho làm duyên cho biết. Ngu làm biết đến danh sách nó gì đấy, biết làm duyên cho
điệu
danh sách cho điệu bây giờ chỉ nói là nói bình thường là không thân với tâm, danh với sắc mà. Danh với sắc, danh là tâm sắc. Nhưng mà nó nói không hết được thì cũng nói là cho danh với sắc đó, chưa biết sao cho tên, tên với màu. Tên với màu đó, nó là ngu làm rồi biết tên màu, tên màu rồi nó đến sáu sáu căn đó, lục nhập
sáu khi vào
là sáu cửa. Đúng là nhập là chữ cửa đó, là tên màu sáu cửa rồi đến xúc và chạm sáu cửa để chạm. Rồi chạm rồi thọ rồi nhận, nhận rồi yêu. yêu giữ, nắm giữ, yêu giữ, giữ là có. Rồi đẻ. Già chết. Khỏe rồi hả? Ái mà nó là cái chữ ái với cái chữ Việt là chữ yêu, nó không có nói được cái nghĩa, cái nghĩa của đạo Phật, cái chữ ái của đạo Phật. Cái chữ ái nó sâu mà nó rộng mà nó kinh khủng, nó là luân hồi. Cái chữ ái đó. Ái nó là cái gốc của trói buộc kết sử. Cái ái mà mình thường nói cái chữ yêu của tiếng Việt đó là nó là tròn nam nữ. Còn cái ái này thật ra nó nằm ở cái chỗ bà mẹ với con cái, nó mới nói được lên cái phần nào cái ái đó. Cái ái đó là nó không có cắt nổi. Hôm nay còn mệt, chưa có học, học mệt. dịch giảng với mình. Hôm nay cho nên mình chưa nghe. Thì bây giờ mà chính thức mà gọi là đạo ấy, là bắt buộc phải có trí huệ. Thì có cái trí huệ nó mới mở ra con đường đạo được thôi. Nhưng mà gốc của con người nó lại là vô minh. Cái gốc tâm thức của con người, con người làm gì cũng làm từ cái tâm thức. Cái tâm thức nó là một cái nghiệp báo thức của mình, một cái dị thục thức, một cái thức nghiệp báo. Mình sinh ra đời là con người thì mình tức là cái quả báo của mình á, đối với cái nhân đời trước á, là mình được cái thân con người và mình có một cái tâm thức con người. Được thân rất là được. Nó là từ nghiệp mà ra. Cho nên cái lúc mà nó đi tái sinh thì kêu nó là nghiệp thức. Bây giờ nó đúng là cái quả báo thức. Đó là cái thức của quả báo. Nhưng mà mình thì thường gọi, nói chữ nghiệp thì nó chung luôn cả nhân với quả. Đó là cái nói thông thường đó. Nên kia nó là cái nghiệp thức của mình. Thì tất cả nghiệp thức của nhân quả nó, gốc của nó đều là vô minh hết. Tức là của địa ngục, là quỷ, súc sinh, đến trời cho đến người, gốc nó đều là vô minh. Cho nên nó sinh ra, nó mang thân, nó hoạt động, nó đều là sinh bằng nghiệp, mang thân của nghiệp, hoạt động theo nghiệp. Nó không thể nào nó theo đạo được hết. Người ta thường có câu mà Hòa Thượng Như Điển hay nói: chiếc áo không làm nên thầy tu. Biết không? À, cho nên thực ra tất cả những cái gì của mình ấy, nó chỉ là hình tướng ấy. Nó chưa có cái gì là đạo hết. Và tất cả hoạt động của mình nó đều là hoạt động của nghiệp. Mà mình có thể còn chứng minh đến mức độ bây giờ mà mình nói chuyện, ví dụ như con người có thích tương ứng với đạo hay không, thì biết bây giờ bên đạo Thiên Chúa thì Chúa Giêsu ra đời để cứu loài người, nhưng mà chính loài người đem nó đóng đinh lên. Thì bây giờ ai có duyên theo đạo Phật, ai có duyên với Chúa Giêsu thì tin, nhưng mà tất cả những người khác vẫn không có tin. Thì biết ở trong đạo Phật thì Đức Phật vì công đức, Đức Phật, đạo Phật là cái đạo biết đối xử với chúng sinh, cho nên Đức Phật phải ba tăng kỳ kiếp, biết là làm bao nhiêu công đức để nhiếp chúng sinh ấy, mà không có nghĩa là chúng sinh nó phục được. Nhưng mà ít nhất ấy, thì không có chúng sinh nào ấy, nó có thể hại được Đức Phật hết. Cho nên để Bà Đạt Đa thần lực như vậy ấy, cũng cách gì hại được. Nên ít nhất là cái công đức của Đức Phật đó, cũng là như vậy. Cái điều thứ hai là cái sự mình cũng biết là bây giờ mình nói đến cái chỗ chứng chân lý của Đức Phật đó. Thì Đức Phật là hiện thân của chân lý đó, gọi là cái pháp thân hay pháp giới. Thì cái đó là cái mà thường dùng cái chữ kim cương để chỉ đó, là không có thể hoại được. Cho nên Phật thật sự là pháp thân, nên nó không có hại được. Nhưng mà còn về cái mặt mà Đức Phật phải sống làm sao cho nó thích ứng với nghiệp của chúng sinh, thì cái điều này, tất cả điều này là mình cũng cần phải tư duy cái lắm. Bởi vì Phật mà hiển lộ ra, cho nên trong kinh Tạo Tượng Công Đức ông vua Ba Tư Nặc mới đưa ra đến 7-8 cái nạm của Đức Phật, là tại sao Đức Phật lại có nạm như vậy. Cái ý của vua Ba Tư Nặc là Đức Phật nói từ nãy giờ cái công đức của tạo tượng là người ta giải thoát, không có công đức rất nhiều, không bao giờ bị gì hết, mà bây giờ chính Phật bị bảy nạn như vậy, thì không biết là chắc mấy đời trước Phật không bao giờ tạo tượng hết, cho nên Phật bị nạn. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh Tạo Tượng Công Đức mình nghe: Đức Phật mới nói là khi mà ta còn tham sân si ấy, mà trong những đời trước ta tạo vô lượng tượng Phật, mà ngay những cái lúc mà ta còn tương ưng với tham sân si hoàn toàn ấy, mà do cái công đức đó mà ta không bị một cái khổ đau nào hết, huống gì là bây giờ không còn tham sân si nữa Phật. Cho nên là Đức Phật cho mình thấy bây giờ Đại Thừa thì khác với kinh của Đại Thừa, là cho thấy rõ ra Phật thực sự là gì. Trong cái kinh của bên Nam Tông Tiểu Thừa đó, thì tất cả những cái nạn đó là có thật với Đức Phật. Cho nên mình biết hai bên nhìn để cho mình hiểu. Bên Đại Thừa nói rằng là bên kia nhìn không có hết được, bên kia chỉ nhìn được một cái mặt mà Phật thị hiện ra. Phật thị hiện ra cái vấn đề nhân quả, bởi vì tất cả chúng sinh nó còn nằm trong nhân quả hết. Cho nên Phật phải thị hiện ra cái nhân quả ngay nơi Đức Phật. Phật phải dạy cái chân lý của chúng sinh. Cái chân lý của chúng sinh là cái chân lý nhân quả. Nếu mà Phật mà cái chân lý đó là chân lý của nghiệp của chúng sinh ấy, nếu mà Phật mà tách ra khỏi đó một chút, chúng sinh nó không có thấy Phật nữa, nó vào hẳn một cái thế giới, cảnh giới khác của chân lý. Cho nên vì vậy á, Phật muốn cho gần chúng sinh, Phật muốn cho chúng sinh nghe nhận ra cái chân lý của mình ấy. Cho nên Phật phải ở ngay trong cái chân lý đó, thị hiện ở trong cái chân lý đó. Và thị hiện ở đây rất là giả bày ra, không phải là thật. Không phải là thật mà hiện ra như vậy, bày ra như vậy, tức là tạo ra như vậy. Nhưng mà chỗ này thì nó là rất là thâm sâu, nếu nhìn theo Đại Thừa. Bởi vì cái nhân quả, cái chân lý nhân quả đó đó, hoàn toàn nó không phải là một cái gì giả, nó là thật. Nhưng mà cái thật của Đức Phật đó, nó có nhiều mặt. Mà mình thường nói theo thân là thật của Đức Phật nó có đến ba mặt, ba thân. Mà cái thật nhất đó là cái pháp, đây là pháp thân. Thì cái pháp mình có thể nói là nó cũng chứng là cái nhân quả. Cái thật thứ hai của Đức Phật đó là cái báo thân. Và cái thật thứ ba đó là cái ứng thân. Thì bây giờ nó ba cái thật nó đều là nhân quả. Ngay mình nghe cái chữ báo thân thì nó cũng là một cái quả báo của nhân. Cho nên thực ra nó đều là nhân quả. Thành ra Đức Phật thuyết pháp vi diệu bất khả tư nghị. Đức Phật thuyết một pháp hoàn toàn cho chúng sinh, mình không thấy nó đụng gì đến pháp thân hay báo thân hết. Nhưng mà cái pháp đó đó, nó chính là pháp thân với báo thân. Cho nên nếu mà mình nhìn cái chỗ thâm sâu đó, mình thấy nó rất khó hiểu. Phật thị hiện ra thì tức là cái nhân quả nó không có thật. Mà Phật lại nói rằng là trong bao nhiêu kiếp đó, ta còn tham sân si, ta cũng không hề bị cái khổ nào hết, huống gì là bây giờ. Cho nên đó là những cái điểm mà nó rất là khó, mình hiểu nó rất là sâu, khó. Thì mình rồi mình sẽ thấy rằng là mình mà theo Đại Thừa đó, mà mình nghe mở đầu là mình nghe đó, cái con đường đạo nó là con đường huệ. Mà mình không có cái huệ đó, thì mình chỉ còn lại cái lòng tin thôi. Cái lòng tin để đi theo cái đường Đại Thừa, để đi theo đạo. Cho nên thực sự ra mình biết là cái chỗ thâm sâu đó, trở lại nó vậy. Ba thân là một thân mà một mà vẫn là ba thân, cho nên nó rất là khó nói. Cho nên mỗi lần nói là nó nói ở phương diện này, phương diện kia, nhưng mà cái chỗ khó khăn nó vẫn là không phải là tách lìa khỏi nhau. Cho nên nhân quả thì chính cái chân lý nhân quả đó tự tính nó là không. Cho nên tất cả những cái quả báo, nghiệp báo gì đó, hoàn toàn không thật có. Tất cả hoàn toàn thật có. Ở trụ vào cái chỗ không thật có đó, không có nghiệp báo gì hết, phải chịu. Mà cái chỗ đó lại là cái thực tướng, cái thực tính của các pháp. Cho nên ở trong cái sự thực á, không có chịu một cái gì hết, không có bị một cái gì hết. Cho nên pháp thân hoàn toàn thanh tịnh. Mà cái không chịu không bị đó, nó không tách lìa khỏi cái chịu cái bị. Nhưng mà bây giờ đó, chúng sinh á, không thể nào có huệ để nhìn ra pháp thân, mà cũng không thể nào có được huệ và công đức để nhìn ra được báo thân. Cho nên chúng sinh chỉ thấy ở cái mặt nhân quả pháp thân, ứng thân thôi, không bao giờ thấy Phật được ở hai cái mặt kia. Cho nên hai cái mặt kia là phải dùng tín tâm. Mà pháp của Thanh Văn á, thì muốn giải thoát khỏi cái ràng buộc của nhân quả. Đó. Pháp Thanh Văn thấy cái nhân quả, cái khổ đau. Không thấy, không đi sâu vào cái tự tính, cái chân thật tính của nhân quả. Đó. Cho nên Pháp Thanh Văn muốn chấm dứt cái đó. Thì chấm dứt như vậy chỉ là chấm dứt ở cái mặt hiện tướng thôi. Cho nên Pháp Thanh Văn, Đức Phật không có hướng dẫn người ta một cái cách gọi là không thật, lừa dối. Đức Phật đã nói với các nhà Thanh Văn là Niết Bàn là giải thoát, cho nên phải vào trong cái sự thật, vào trong cái chân lý thật. Tức là Thanh Văn cũng phải chứng ra cái chỗ chân lý pháp thân, Thanh Văn mới đạt được cái Niết Bàn giải thoát. Thanh Văn duyên giác thì vậy hết. Cho nên cái con đường của Thanh Văn duyên giác nó vẫn là phải tương ưng với sự thật chân lý. Nhưng mà khi cái khuynh hướng của Thanh Văn á, khuynh hướng của Thanh Văn là nó muốn thoát ly. Nó có một cái tính chất theo cái nghĩa rất là thực tiễn cụ thể. Muốn thoát ly cái luân hồi. Mà luân hồi là cái gì? Luân hồi chính là các cõi thú và các hữu tình. các gọi là Bồ Đặc Già La, các hữu tình ấy, hiện thân ra ở cõi này thú kia hiện thân ra, do nhân lấy một cái thân để vào địa ngục, vào ngạ quỷ, hay là vào cõi trời, hay vào cõi người, thì là nó nằm ở nơi danh mới sắc. Danh là tâm. Sắc nó gồm có nội sắc, ngoại sắc. Nội sắc nó là cái thân, thân căn gồm có 6 căn, 5 căn là đúng. Ngoại sắc nó là 6 cảnh hay là 5 cảnh thuộc về sắc, 1 cảnh thuộc về pháp. Nên tất cả cái đó là luân hồi. Thành ra luân hồi là cái mặt sắc tâm của nhân quả. Và cái đó đó là cái mà Thanh Văn muốn thoát, nghĩa là muốn thoát ly. Thoát ly là rời khỏi và không bao giờ thấy nó nữa. Nhưng mà cái chân lý nó nằm ở ngay trong cái bản thể của nhân quả luân hồi. Và bây giờ nếu cái chữ thoát ly nó có nghĩa là đi ra khỏi đó thì nó không có cái gì hết, và nó chỉ là một cái vọng tưởng của mình thôi. Cho nên Niết Bàn không, chân thật không có phải là nằm ngoài cái luân hồi mà danh sắc đó, mà là hai cái đối lập với nhau. Nó không có. Mà Niết Bàn thực sự là cái trí huệ nó chứng ra được cái chân lý của nhân quả đó, là tính không. Cho nên vì vậy á, Đức Phật dẫn các nhà thanh văn để chứng được Niết Bàn, giải thoát, gọi là quả A-la-hán, là không sinh nữa, tức là không hiện khởi ra bất cứ một cái thân căn nào ở trong một cái cõi thú nào hết. Cõi là ba cõi, dục, sắc, vô sắc, thú, là sáu thú như vậy, địa ngục, quỷ, súc sinh, nhân, thiên, Atula. Cho nên là Thanh Văn muốn không sinh nữa, là những cái đó không xuất hiện nữa. Thì Thanh Văn mà muốn đạt được cái chân Niết Bàn, đừng có bị lạc thành ngoại đạo, vọng tưởng. Và thế gian còn ái kiến chấp trước ở trong cõi sắc với cõi vô sắc ấy, thì Thanh Văn phải chứng ra cái thực tướng đó, thực tướng của nhân quả. Cho nên nhưng mà bởi vì Thanh Văn á, cái tâm thức, cái khuynh hướng của Thanh Văn á, nó là nó chán cái khổ, nó muốn chấm dứt cái khổ. Cho nên Đức Phật mới khai ra cái khổ của luân hồi, tức là nhân quả. Cái khổ đó nó không ra khỏi nhân quả mà nó có. Rồi Đức Phật mới cho các nhà thanh văn á, quán tất cả những cái tướng khổ đau, để nó thích ứng với cái tâm mà chán lìa thế gian. Cái tướng mà nó bao trùm tất cả mọi cái tướng khổ đau đó, những cái tướng đó, nó là vô thường. Rồi vô thường thì là phải khổ thôi. Cho nên cái vô thường khổ. Rồi còn trên phương diện mà còn gọi là tỉnh thức của con người đó, thì ngay cái lúc mà chưa có chứng được A-la-hán quả gì ấy đó, thì ngay cái lúc còn mang cái tỉnh thức của con người thì đều thấy rõ cái khổ nó nằm ở nơi ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc. Cầu bất đắc là một cái khổ ghê lắm. Mình có một cái tâm muốn cầu, muốn gì đó là nó có khổ. Cái cầu bất đắc mà thường người ta ít chú ý, mà nó là một cái khổ thường xuyên của mình, mà nó là một cái rất nguy hiểm. Bởi vì khi mà mình cầu không được á, mình sinh oán thù, mình sinh sân hận, mình tạo nghiệp rất nhiều. Cho nên nếu ít ai chú ý đến cái cầu bất đắc khổ à, mình biết rằng là cái nữa là ngũ ấm xí thịnh khổ. Ngũ ấm nó chính là danh sắc. À, sắc là sắc, thọ tưởng hành thức là danh. Thành ra hai cái đó nói tắt lại là danh với sắc, danh sắc. Thì chính là cái thân tâm quả báo của mình nó hiện ra. Cho nên vì vậy Đức Phật biết là các vị này họ rất không thích cái cuộc đời, họ bỏ cái đời sống, họ vào trong rừng núi, họ tu rất là khổ cực, nhưng mà họ sẵn sàng và họ loại đi tất cả những cái ham muốn của cuộc sống động kia, đó là những cái bất tịnh, nên họ muốn một cái sự thanh tịnh viên mãn và họ muốn đạt được cái chỗ viên mãn đó mà nó không có cái chân lý không bao giờ đạt được hết, và nó sẽ thành cái thế gian pháp. Là những cái vị mà thầy dạy cho Đức Phật về phi tưởng, phi vi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, họ sẽ đi thành khổ hạnh và họ vào những cái tà kiến thành ngoại đạo, không bao giờ đạt được cái cứu cánh viên mãn thành tịnh, thoát ly được. Cho nên nếu lý do bởi vì họ không thấy là chân lý, nhưng mà bây giờ để họ đón nhận cái chân lý, Đức Phật phải nói cái chân lý đó ra theo cái ý thích của họ. Thì ý thích của họ là đời là khổ, phải thoát ly, phải thanh tịnh, phải giải thoát. Cho nên Đức Phật mở ra con đường giải thoát, nói cái ý nghĩa thanh tịnh, nói lên cái ý nghĩa thoát ly, nói lên tất cả ý nghĩa khổ đau của thế gian. Chứ Đức Phật không có nói rằng là nhân quả tức duyên khởi, tự tính nó là không. Tại vì người ta không cần đến cái không đó, người ta cần là ai xác định với người ta là người, những điều người ta làm nó là rất là đúng, rất là thánh, rất là tịnh, là người ta bỏ hết thế gian và người ta trong rừng núi người ta tu. Và rất nhiều vị đã chứng thần thông, rất nhiều vị đã chứng thiền định, nhưng mà Đức Phật thấy rõ sẽ rớt trở lại hết, bởi vì không thấy là chân lý. Cho nên giờ đã ba vô số kiếp mà Đức Phật nhiếp chúng sinh, bây giờ những cái chúng sinh đó, những cái nhân duyên để mà vào nhập chân lý nó chín mùi, cho nên Đức Phật bắt đầu khai hay thị. Sau khi ngài giác ngộ, vì vậy Đức Phật mới khai ra cái tứ đế, đó là con đường chính đạo, phân ra nó thành bát chính đạo. Thành ra Đức Phật khai ra con đường đó thì lập thành những các bậc thánh chân thật, mà so với các sa môn xưa nay á, nó chưa phải là thánh. Cho nên cái chữ mà phàm gọi là dị sinh ấy, ở trong đạo Phật ấy, là nó chỉ cho từ địa ngục lên đến con người, mà lên đến những cái sa môn tu tập mà chứng cho được, lên đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ, đều là dị sinh, không có được kêu là thánh, bởi vì không vào được cái chân lý. Cái chân lý đó là chân lý nhân quả. Nhưng mà bây giờ các nhà thanh văn nó nhập vào cái chân lý đó, nhưng mà cái chân lý đó nó khoác ngoài một cái bộ áo của tứ đế, của bát chính đạo. Cho nên các vị đó lấy cái đó là cái cứu cánh, thỏa mãn với tất cả những cái thanh tịnh của mình, từ cái phát tâm cho đến cái cứu cánh, cái kết quả. Và cái chứng đạt cuối cùng của những vị đó đó là những vị đó trụ vào và thủ lấy cái chỗ mà nó chấm dứt tất cả những cái cảnh giới, tức là tất cả những cái danh sắc cảnh tướng, chấm dứt hết, không cho nó hiện khởi nữa. Thì các vị đó thấy rằng là như vậy là thoát ly khỏi nhân quả luân hồi. Nhưng mà thoát ly như vậy, các vị nó vào trong chân lý, nhưng mà thủ giữ một cái mặt của chân lý. Cái đó thực sự về sau này Đại Thừa kêu nó là tính không. Mà cái tính không của Đại Thừa nó phải là một cái không đối chọi lại với cái sắc. Cho nên mới nói là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nó phải hai cái, có cái này là không có cái kia. Mà trái lại, có cái này là có cái kia, có cái kia là có cái này. À. Cho nên như vậy đó, thì mình biết rằng là Đức Phật giác được cái chân lý đó. Và Đức Phật đó muốn đem cái chân lý đó lại, bởi vì chân lý đó là cái chân lý của tất cả chúng sinh. Chúng sinh nào cũng đều có cái chân lý đó. Chúng sinh tức là cái mặt danh sắc, cái mặt nhân quả luân hồi, có sắc tướng, có thân căn, có cõi thú, có thế giới của mình. Đó là chúng sinh. Nó thuộc về sắc. Và nó từ nhân mà nó hiện ra cái quả như vậy. Đó. Nhân chính là những cái nghiệp của nó tạo trong những cái đời trước của nó. Nó tạo và nó hiện ra những quả. Cái nhân quả đó chính nó là chân lý. Cho nên tất cả chúng sinh có chân lý hết. Nhưng mà chúng sinh không thấy biết. Mà bây giờ nếu Phật giác ngộ rồi, cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm ấy, Phật mới nói vi diệu thay, tất cả chúng sinh đều có Như Lai tính. Bây giờ đều có hết, mà giờ Đức Phật nói ra như thế nào đây? Nói ra người ta không tin. Bây giờ đi gặp một người ta bảo chứ ngài là ai? Và ta là bậc giác ngộ, ta là kêu là Phật. Và ngài muốn gì? Ta muốn cho ông giác ngộ. Và tôi sao mà giác ngộ? Mà bởi vì ông cũng chính là Phật. Nên ta sẽ nói là thì tôi cũng là Phật như ông rồi, mà ông còn dạy gì cho tôi nữa? Cho nên mình biết là nội cái sơ sơ thôi là mình cũng thấy nó khó khăn lắm. Bởi vì chúng sinh họ sẽ chế diễu. Cho nên thường bất khinh Bồ Tát bị chế diễu là vậy. Không có tin, không có nghe, không thích, không ưa. Đấy. Người ta không thích, không ưa nữa. Cho nên giờ đó Phật phải hiển ra cái chỗ, phải thề theo cái nghiệp của chúng sinh. Hiển ra là thị hiện đó. Hiển theo chúng sinh để hiển ra cái chỗ tối tôn tối thắng. Chứ còn thực ra trên cái chân lý ấy, tất cả chúng sinh với Phật là bình đẳng với nhau hết rồi. Không có cái gì là tôn thắng hơn hết. Nhưng mà bây giờ ở cái chỗ còn vô minh của chúng sinh, chúng sinh còn phân biệt cao thấp này nọ, trong cái nghiệp thức đó, Đức Phật vào trong đó có sướng có khổ nọ, có công đức là có vô phước vô đức này nọ, Đức Phật mới hiển ra cái tối tôn tối thắng của cái chân lý mà mình chứng. Mà những người đó đều có mà họ không chứng. Cho nên muốn hiển ra cái chỗ tối tôn tối thắng đó thì Đức Phật phải có các đệ tử là thánh. Đức Phật phải lập tam bảo. Và muốn thấy mình là tối thánh thì các đệ tử phải là thánh hết. Cho nên các mà cái con đường thánh đó mà thế gian cũng coi là thánh đó, nó nằm ở cái chỗ sa môn xuất ra tu tập. Cho nên chân Phật không phải xuất gia, cũng không phải tại gia. Chân Phật, Phật chân thật. Nhưng Phật mà để khai mở cho chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh giác ngộ, Phật đó là Phật xuất gia. Bởi vì ở tại gia cao nhất là vua, mà vẫn phải đảnh lễ tôn kính những bậc sa môn. Cho nên vì vậy á, mà Phật mới khai mở cái con đường để thâu nhận đệ tử. Đó là cái con đường thánh. Cho nên nó mở cái con đường thánh, thoát ly khỏi tất cả cái luân hồi, cả cái đời sống đầy phiền não này. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là nếu con đường đó là cứu cánh thì bất cứ ai chứng A-la-hán rồi thì nhập Niết Bàn đi. Tại sao không nhập Niết Bàn? Mà những người mà chứng A-la-hán nhập Niết Bàn đó, ở trong kinh kể ra đâu có mấy trường hợp đâu. Có, mà không có được mấy trường hợp. Mà tất cả những cái bậc mà A-la-hán, đại A-la-hán đều trở thành là tăng bảo, là đệ tử của Phật và sống cùng với Phật cho đến hết cái thọ mạng của mình để mà hoằng pháp. Cho nên là mục tiêu là Đức Phật đó, muốn lập nên một cái tối tôn tối thắng để nhiếp phục những cái chúng sinh vô minh này, và để khai cho nó cái chân lý rằng là nó chính là Phật. Cho nên nó phải phục đến mức như vậy. Và bởi vì như vậy cho nên phải có các đệ tử là thánh. Nên đó là cái Đức Phật lập ra cái tam bảo. Cái tam bảo đó là để cho chúng sinh quy phục. Nó chưa phải là cái tam bảo để nói rõ cái sự thật của chúng sinh. Cho nên Tổ Đạo Tuyên mới nói về tam bảo á, mới nói là cái tam bảo đó mới là hóa tướng tam bảo thôi. Bốn loại tam bảo đó. Cái tam bảo mà chân thật nhất là lý thể tam bảo, là chân lý. Cho nên Đức Phật chưa nói ra chân lý của chúng sinh, ở trong cái pháp thánh nó chưa nói ra chân lý của chúng sinh. Và chân lý của chúng sinh với chân lý của Phật chưa được nói ra. Nên mình biết là đến Đại Thừa mới khai hiển ra cái chỗ đó. Vì vậy mình biết là để cho mình hiểu cái pháp của Phật, Đức Phật thấy chúng sinh vì cái bản nguyện độ sinh, mà thấy chúng sinh căn bản nghiệp thức của nó là vô minh. Bây giờ nó đón nhận Phật Pháp là nó lấy cái nghiệp thức đó mà nó đón nhận. Cho nên nó lấy cái vô minh để nó đón nhận cái ánh sáng. Nó rất là khó khăn. Nên vì vậy mà Đức Phật phải phương tiện đầu tiên hết là phải lập tam bảo. Đó. Phải nói xác định mạnh mẽ, dứt khoát. Đó. Phật là ly dục tôn. Phật là lưỡng túc tôn, Pháp là ly dục tôn, Tăng là chúng trung tôn, tôn quý nhất. Đó, thì như vậy á, xác định như vậy để chúng sinh phải nghe. Nên thực sự ra mình nghe pháp Phật, mình thấy cái hình ảnh nó hiện rõ. Phật giải thoát, thoát ly thanh tịnh, Tăng giải thoát, thoát ly thanh tịnh, Pháp cũng giải thoát, Pháp cũng thanh tịnh, ly dục. Mà lúc đó là mình nghe, mình chưa có nghe về chân lý của mình. Còn mình là gì đây? Và thực sự, tất cả những vị thánh đó, trước khi mà chứng thánh, thì cũng là phàm như mình. Mình đã coi trong luật, mình đã thấy rất nhiều trường hợp. À, có nhiều vị chưa chứng A-la-hán, nhiều khi mình thấy còn bê bối hơn mình nữa. À, mà sau đó họ chứng A-la-hán. Thế vậy thì cái sự thực của cái vị đó là A-la-hán hay là phàm? Mà tại sao có lúc là phàm, có lúc mà sau này lại là thánh? Sự thực nó là cái gì? Cho nên cái sự thực đó mình chưa có nghe và chưa có được nói ra. Phật phải lo lập cái tam bảo thánh đạo đó, để cho nhiếp phục người ta. Cho nên vì vậy mình hiểu là Phật cứu độ chúng sinh, chứ Phật không có nói là ta ra đời để khai mở cho những người có khả năng đắc A-la-hán. Mà Phật và ta thành Phật là để cứu độ tất cả chúng sinh. Vậy thì chúng sinh là gì mà có thể cứu độ được? Mà cứu độ đến mức nào đây? Khi mà biết bao nhiêu Bồ Tát cũng đều hối thất Bồ Đề Tâm vì chúng sinh. Thì giờ mình biết cứu độ nó là như thế nào. Cho nên mình biết đó là những cái gì trong Đại Thừa diễn bày, giải thích. Và cuối cùng thì biết rằng là khi mà Đức Phật đã đạt được cái sự nhiếp phục của chúng sinh Thì dĩ nhiên bao giờ cũng phải nói là chúng sinh hữu duyên hết. Phật mới bắt đầu khai mở ra cái chân lý của Đại Thừa. Bởi vì mục tiêu không, Đức Phật ra đời không phải là để cứu các bậc thánh nhân, mà mục tiêu là khai cho các vị thánh nhân nó để cùng với mình hợp tác mà cứu độ chúng sinh. Các bậc thánh nhân nó trở thành tướng tá của Phật, Phật là Pháp Vương, để cùng ủng hộ Phật làm cùng một công việc, cùng một mục tiêu là cứu độ chúng sinh. Cho nên tất cả những vị A-la-hán đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật đều là Bồ Tát Thừa hết, cho nên đều được thọ ký hết, chứ không phải là định tính thanh văn. Cho nên con đường của Đức Phật là con đường Bồ Tát Thừa, cứu độ chúng sinh. Ngay lúc Đức Phật nói các cái pháp của tiểu thừa, của thanh văn, để khai mở cho các vị A-la-hán đó, cũng mục tiêu của nó là một phương tiện để khai mở cái Đại Thừa ra. Lấy đó là cái phương tiện căn bản nhất để khai mở cái Đại Thừa ra, chân lý Đại Thừa ra, mà cứu độ chúng sinh. Mà như vậy nó mới viên mãn, nó mới hiển ra hết cái sự thật của Phật, cái sự thật của chúng sinh, nó được hiện ra hết. Và đồng thời nó mới thỏa mãn cái tâm giác ngộ độ chúng sinh của Đức Phật. Cho nên vì vậy, vị Phật nào cũng vậy, cũng sẽ đi theo con đường đó, cũng sẽ làm đúng cái con đường như vậy mà trong Pháp Hoa đã nói. Thế nên mình hiểu cái Pháp Đại Thừa. Mà khi đến cái Pháp Đại Thừa rồi đó, thì cái lúc mà Đức Phật đó thực sự mà nói thẳng ra cái Pháp đó là ở trong các kinh nói về Phật tính, nói về Như Lai Tạng. Phật tính là Phật tính của chúng sinh, Như Lai Tạng tính là Như Lai Tạng tính của chúng sinh. Bởi vì con đường này cái trí huệ nó phải viên mãn. Cho nên vì vậy á, sau khi thành lập cái tam bảo thanh văn vững chắc rồi, Phật bắt đầu thuyết và mình nói theo Đại Thừa, cái lúc đó các bậc thánh thanh văn đều đủ cái khả năng, tại vì đều thẩm nhập vào trong cái chân lý của Pháp Thân, cho nên đều đủ khả năng để dự vào các pháp hội của Báo Thân Phật. Tất cả những cái pháp hội của Báo Thân đó là những pháp hội của kinh điển Đại Thừa. Cho nên các vị nó thấy các Bồ Tát ở nơi Báo Thân, thấy Phật ở nơi Báo Thân, các vị nó mới nghe ra cái ý nghĩa của Phật có mặt để làm gì, Phật thực sự là như thế nào, chân lý thực sự của Phật là gì. Nên đó, mình biết là nó mới thành các kinh điển của Đại Thừa. Vì thế kinh điển của Đại Thừa nó rất linh thiêng và nó rất là bí mật. Và khi mà Tổ Long Thụ là một cái vị mà có đủ cái công đức, có đủ cái năng lực ấy, để có thể thủ giữ các kinh điển Đại Thừa và đưa ra Hoằng Hóa, chứ còn ai mà không đủ công đức là không có được. Cho nên mình có thể hiểu là các bậc tổ hồi xưa là những cái bậc hóa thân, mà hóa thân ở cái mức độ rất là mạnh, có thể trực tiếp với những cái cảnh giới báo thân này nọ của các Bồ Tát. Cho nên ngày vua trước thì cũng lên cung trời đâu xuất được, mà cũng nhiều lúc là cũng hội ngộ Phật, Bồ Tát Di Lặc để mà lãnh thọ cái pháp của Di Thức. Nên mình biết là nó là như vậy. Vì thế đó mà Pháp Đại Thừa, kinh điển Đại Thừa bắt đầu được Hoằng Dương. Thì Hoằng Dương nó phải có một cái trí huệ rất mãnh liệt nữa của các vị tổ sư đó, để khai giải, để Hoằng Dương Và để biết cái thời đó cái trí huệ của con người ta nó còn rất là sâu sắc, mãnh liệt lắm, cho nên nó mới được tiếp thọ. Và từ từ cái giáo lý của Đại Thừa nó chôn vùi cái giáo lý của Tiểu Thừa. Cái giáo lý Tiểu Thừa nó được cũng như hộ pháp gì đó, hộ giữ, tách nó ra, đưa nó về phương Nam, cho nên sau này kêu là Nam Tông. Và biến đảo Tích Lan giữ nó thuần túy nó ở nơi đó. Còn nó ở ngay trong cái nội địa của Ấn Độ, nó là hoàn toàn Đại Thừa nuốt hết. Tất cả các luận sư mà vĩ đại, thật giỏi, trí huệ vô cùng, nghe cái luận lý và nghe cái ý nghĩa của Đại Thừa đều bị thuyết phục hết. Cho nên mình hiểu là kinh điển Đại Thừa được hoằng dương như vậy, nó qua cái trí huệ. Thì từ từ qua bao năm nó được hoằng dương, hoằng truyền, vua chúa rất là kính trọng, các bậc học giả học thức gì trong xã hội, trong đời sống thì nó cũng thần phục, đôi khi xuất gia đi theo. Cho nên nó mới được kéo dài ngày nay cái Đại Thừa, và nó kèm theo là các vua chúa đó không có đủ cái thời gian để theo hẳn, để chuyên về cái trí huệ. Mình thấy như vua Lương Vũ Đế mà giảng là Phóng Quang Bát Nhã Kinh, mà truyền thuyết nói là người cõi trời rải hoa xuống cúng dường. Cho nên mình biết những cái vị vua đó đều là Bồ Tát hóa thân, nhưng mà không có chuyên về đó được, mà chỉ có hoằng dương Phật Pháp ở chỗ là hộ pháp. Cho nên mới tạo tất cả những cái công đức, tạo công đức như vậy để duy trì cái giáo lý hộ pháp, duy trì cái chánh giáo của Đại Thừa. Và những cái người dân cho đến người quan cho đến dân, người ta tin theo và người ta làm những cái công đức đó. Nên mình thấy các thạch động được tạo khắc, mà nó từ những vị quan cho đến người dân, người ta đều khắc tượng ở nơi đó, người ta làm công đức. Công đức rất là nhiều mặt: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, rồi khắc kinh, rồi độ tăng, duy trì như vậy. Và cái mặt công đức á, càng ngày nó càng phát triển. Công đức nó kèm cái nền tảng của công đức là tín tâm. Và cái mặt huệ càng ngày nó càng xuống, thì cái mặt công đức càng ngày nó càng tăng lên. Người ta càng dựa vào cái tín, dựa vào cái tín để người ta theo đạo. Thì cho đến ngày nay của mình, và thực cái huệ của mình nó rất là yếu. Kèm theo nữa đó là phiền não của mình nó mạnh, cho nên huệ chưa bao nhiêu mà mình đã tạo nghiệp nó chướng ngại rất nhiều. Cho nên vì vậy á, cái đóng vai trò chính ngày nay á, để mình theo đạo, nó chính là tín và công đức. Tín và công đức, đó là hai cái. Tín làm công đức, càng làm công đức càng tín, càng tín càng làm công đức. Và cái đó nó mạnh hơn hẳn cái huệ. Nhưng mà bắt buộc mình phải kết duyên với cái huệ, nếu không mình chỉ còn một chân thôi. Đó, mình tạm nghe, mà nghe tiếp, nghe về tín với công đức.
Mm-hmm.